Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 11, năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, giới thiệu lời Kinh Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam, sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng hôm qua thứ Sáu, 20 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 400 tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Người Điếc. Ngài kêu gọi các chính quyền và các tổ chức quốc tế thăng tiến sự tôn trọng phẩm giá và trợ giúp những người khiếm thính. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức tại nội thành Vatican và có chủ đề là Ephata, hãy mở ra, người điếc trong đời sống của giáo hội. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến sự tích Chúa Giêsu chữa người bị điếc, nơi Phúc Âm Thánh Marco chương 7 câu 31 đến 37. Và nêu rõ ý nghĩa của cử chỉ này, Ngài nói: qua cách hành động biểu lộ tình thương của Chúa Cha, Chúa Giêsu không những chữa lành tật điếc về thể lý, nhưng còn cho thấy có một thứ bệnh điếc khác mà nhân loại cần được chữa lành. Đó là sự điếc về tinh thần. Ngày càng dựng lên những hàng rào cao hơn tiếng của Thiên Chúa và tha nhân, nhất là tiếng kêu cứu của những người rốt cùng và đau khổ. Bệnh điếc ấy khép kín con người trong sự ích kỷ sâu đậm và tai hại. Đức Thánh Cha cũng nêu nhận xét như sau: qua biến cố chữa lành người điếc của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy trong dấu chỉ ấy ước muốn nồng nhiệt của Chúa Giêsu muốn chiến thắng trong con người sự cô đơn và thiếu thông cảm do tính ích kỷ gây nên, để mang lại một khuôn mặt mới cho nhân loại, một nhân loại biết lắng nghe, nói, đối thoại, trao đổi và hiệp thông với Thiên Chúa, một nhân loại không còn kỳ thị và loại trừ. Đức Thánh Cha nhắc đến rất nhiều hội đoàn đã được thành lập để bảo vệ, thăng tiến và trợ giúp người điếc. Đồng thời Ngài tố giác thứ văn hóa chịu ảnh hưởng của thành kiến và kỳ thị. Đây là những thái độ đáng trách và không thể biện minh được, vì trái ngược với sự tôn trọng phẩm giá của những người khiếm thính, cũng như sự hội nhập hoàn toàn của họ vào đời sống xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta không thể quên tình trạng trầm trọng của những người điếc sống tại các nước đang phát triển, hoặc vì thiếu những chính sách và luật lệ thích hợp, hoặc vì những khó khăn trong việc được săn sóc y tế cơ bản. Bệnh điếc thường là hậu quả của những bệnh có thể chữa trị dễ dàng. Vì thế, tôi kêu gọi các chính quyền và các tổ chức quốc tế hãy mang lại sự hỗ trợ cần thiết để thăng tiến sự tôn trọng phẩm giá và các quyền của người khiếm thính, tạo điều kiện cho việc giúp đỡ họ hội nhập vào xã hội. Giáo hội Công giáo tiếp tục tháp tùng các sáng kiến mục vụ và xã hội để mua ích cho người điếc trong tình yêu thương và liên đới, đặc biệt với những người đang chịu đau khổ. Hội nghị quốc tế về người điếc tiến hành tại Vatican từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11. Đây là hội nghị quốc tế lần thứ 24 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức. Trong cuộc họp báo sáng thứ Ba 17 tháng 11, để giới thiệu hội nghị này, Đức Tổng giám mục Zimoski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, cho biết, trên thế giới hiện có hơn 278 triệu người khiếm thính, khiến họ không thể tham gia thỏa đáng vào đời sống xã hội, từ việc giáo dục ở học đường, cho đến sự hội nhập vào thế giới công ăn việc làm, cũng như việc lập gia đình. Trong số các nạn nhân nói trên, có hơn 59 triệu người bị điếc hoàn toàn. Trong giáo hội Công giáo, có khoảng 1 triệu 300 ngàn tín hữu bị khuyết tật này. Đức Tổng giám mục Zimowski nhận định rằng những người điếc vẫn còn phải chịu nhiều thành kiến. Các tín hữu điếc không thể tham gia đầy đủ vào đời sống của giáo hội, nên sự tăng trưởng tinh thần và việc thực hiện tôn giáo của họ cũng bị thiệt hại. Kể cả sự đóng góp của các tín hữu ấy vào sức sinh động và sự phong phú của chính giáo hội. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Quốc tế về Người Điếc muốn góp phần cải tiến thân phận và giúp người điếc hội nhập hơn vào đời sống xã hội và giáo hội. Tham dự Hội nghị Quốc tế tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, có gần 500 người điếc đến từ 67 quốc gia, kể cả các linh mục tu sĩ. Trong số các tham dự viên có 89 người điếc. 3 ngày hội nghị lần lượt có các tiêu đề là Người điếc trên thế giới, giữa quá khứ và hiện tại, Thế giới tâm lý của người điếc, những khía cạnh y khoa của bệnh điếc, và số cùng là những kinh nghiệm từ thế giới người điếc. Một số linh mục, tu sĩ và giáo dân bị điếc được mời kể lại kinh nghiệm bản thân, đặc biệt là cha Cyril Axelrod, một linh mục vừa bị mù vừa bị điếc. Trong hội nghị, đặc biệt có phần thông dịch bằng 4 thứ tiếng dấu hiệu Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia cho các tham dự viên bị điếc. Tin Việt Nam. Sáng Chủ nhật vừa qua 15 tháng 11, các bạn trẻ công nhân, sinh viên, con em giáo xứ Thuận Nghĩa thuộc giáo phận Vinh đang làm ăn sinh sống ở miền Nam đã tổ chức ngày lễ truyền thống của nhóm. Năm nay, thánh lễ truyền thống được tổ chức tại giáo xứ Nghĩa Sơn thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đây là dịp anh chị em công nhân, sinh viên quy tụ lại với nhau, trong tình anh em cùng quê hương, nhằm thắt chặt tình đồng hương, đoàn kết, nương tựa vào nhau trong cuộc sống bấp bênh nơi thị thành và giúp nhau sống đức tin. Đến tham dự ngày truyền thống năm nay, có gần 300 anh chị em công nhân, sinh viên. Các bạn trẻ này thuộc 12 nhóm khác nhau. Trong số này, có nhiều nhóm đã tổ chức sinh hoạt ổn định vào các ngày Chủ nhật hàng tuần và được các thầy dòng Francisco đồng hành từ nhiều năm nay, như nhóm công nhân sinh viên Hiệp Nhất, nhóm công nhân sinh viên Tân Vạn, nhóm giới trẻ Phan Sinh. Ngoài ra còn có các nhóm đến từ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và các bạn trẻ thuộc các nhóm bạn. Ngày họp mặt truyền thống năm nay, các bạn được vinh dự có sự hiện diện của một số linh mục tu sĩ nam nữ đang tu học ở miền Sài Gòn. Sự hiện diện của họ càng làm phong phú thêm ý nghĩa của ngày truyền thống. Chương trình ngày truyền thống của nhóm năm nay linh động hơn mọi năm. Trước thánh lễ, các bạn đã được giao hòa với Chúa qua bí tích giải tội. Sau đó, các bạn đã tổ chức rước kiệu Thánh Phêrô khoa rất long trọng và sốt sắng. Cha Minh Hùng dòng Sito chủ tế thánh lễ và 2 cha dòng Francisco đồng tế. Thánh lễ đã diễn ra rất trang nghiêm và sốt sắng. Sau thánh lễ, anh chị em công nhân sinh viên đã sinh hoạt và chia sẻ với nhau dưới sự hướng dẫn của các thầy. Đặc biệt năm nay, các bạn đã mời các thầy trong nhóm bảo vệ sự sống thuộc dòng Francisco đến chia sẻ về vấn đề bảo vệ sự sống của các thai nhi. Đây là mục được các bạn quan tâm đặc biệt. Bạn Doan Nguyễn Văn Công thuộc ban điều hành nhóm đã chia sẻ như sau. Hiện nay, tệ nạn phá thai, sống chung, sống thử trong giới công nhân và sinh viên là rất phổ biến. Chúng em cũng muốn có được sự hướng dẫn đúng đắn để giúp nhau sống lành mạnh và nhất là ý thức tinh thần bảo vệ sự sống các thai nhi. Một nét đẹp của ngày truyền thống hàng năm của các bạn trẻ Thuận Nghĩa là ngày truyền thống này trùng với ngày lễ các thánh tự đạo Việt Nam. Qua đó, các bạn muốn nhắc nhở nhau noi gương anh dũng của Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, cha thánh quê hương, đã đổ máu đạo để làm chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô. Hôm nay, các bạn trẻ Thuận Nghĩa đang sống xa gia đình, xa quê hương, cũng muốn diễn tả niềm tin của các bạn như cha thánh năm xưa, qua cuộc sống chứng tá hàng ngày, nơi các trường học, các nhà máy và nơi các bạn đang mưu sinh. Tin Vatican. Hôm ngày 16 tháng 11, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã gửi một bức thư đến các linh mục giáo hội công giáo ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân dịp năm linh mục, năm đánh dấu kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, qua đời. Trong bức thư được công bố bằng Hoa ngữ, Anh ngữ và Ý ngữ, Đức Hồng Y đã giải thích như sau. Trong bức thư mà Đức Thánh Cha gửi đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và các tín hữu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 27 tháng 5 năm 2007, một số nguyên tắc đã được trình bày về hành trình tương lai của giáo hội. Trong số đó, tôi muốn nhấn mạnh đến sự hòa giải trong cộng đoàn công giáo và sự đối thoại theo cách tôn trọng và xây dựng với chính quyền dân sự, mà không chối bỏ các nguyên tắc của đức tin công giáo. Về vấn đề này, bất chấp những khó khăn, các thông tin đến từ các bộ phận khác nhau ở nhiều nơi của Trung Quốc đã mang đến những dấu hiệu hy vọng. Đức Hồng Y Bertone cũng bày tỏ quan điểm rằng, vào thời điểm chỉ 2 năm kể từ khi bức thư của Đức Thánh Cha được công bố, dường như chưa phải là lúc để đi đến việc đưa ra những lượng giá cuối cùng. Mượn ngôn từ của nhà truyền giáo vĩ đại của Trung Quốc, cha Matteo Ricci, tôi tin chúng ta có thể nói rằng vẫn còn là thời gian để gieo hơn là để gặt. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh còn viết thêm như sau. Có nhiều cách thức thực hiện khác nhau. Trong đó anh em có thể đưa ra nhiều đóng góp quý báu của mình. Chẳng hạn, bằng cách viếng thăm các gia đình công giáo và không công giáo thường xuyên, gia tăng những nỗ lực để chuẩn bị và huấn luyện các giáo lý viên giỏi, thúc đẩy việc sử dụng to lớn hơn các dịch vụ bác ái, đặc biệt nhắm đến trẻ em, bệnh nhân và người già. Tổ chức các cuộc quy tụ đặc biệt, nơi mà người công giáo có thể mời những người thân và bạn bè không công giáo của mình, nhằm làm cho họ quen thuộc hơn về giáo hội công giáo và đức tin Kitô giáo. Loan truyền văn học công giáo cho người không công giáo. Trong năm linh mục này, tôi muốn nhắc anh em về nguồn lực, nơi mà anh em có thể tìm thấy sức mạnh để trung thành với sứ mạng quan trọng của anh em, là thánh thể. Một cộng đoàn thánh thể thực sự không thể thu mình trong chính nó, như thể nó được tự có khả năng, nhưng phải ở trong sự hiệp thông với mọi cộng đoàn công giáo khác. Ngỏ lời với các giám mục, Đức Hồng Y Bertone viết rằng, sự lo lắng trong trách nhiệm của người cha của anh em sẽ gợi ý cho anh em tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi giáo phận, những sáng kiến phù hợp để thúc đẩy ơn gọi cho chức linh mục, như là ngày cầu nguyện và các cuộc gặp gỡ, hoặc mở ra những nơi mà các linh mục và các tín hữu, nhất là giới trẻ, có thể đến cầu nguyện với nhau dưới sự hướng dẫn của các linh mục tinh thông và tốt lành làm linh hướng. Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhận ra rằng, ở Trung Quốc cũng như phần còn lại của giáo hội, nhu cầu về hình thành liên tục đầy đủ giáo sĩ đang nổi lên. Do đó, lời mời gọi gửi đến anh em giám mục là các nhà lãnh đạo của các cộng đoàn giáo hội, đặc biệt nghĩ đến giáo sĩ trẻ, những người đang ngày càng chịu nhiều thách đố mục vụ mới, liên kết với những đòi hỏi của nhiệm vụ loan báo tin mừng trong xã hội phức tạp như Trung Quốc ngày nay. Vị Thánh Cha Sở Họ Arx dạy chúng ta rằng, việc sùng kính thánh thể bên ngoài thánh lễ có giá trị vô giá. Việc sùng kính này được kết hiệp chặt chẽ trong việc cử hành bí tích thánh thể. Nếu chúng ta hiệp nhất trong Chúa Kitô thánh thể, tất cả những khổ đau của thế giới vang dội trong tâm hồn chúng ta, để khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh nhấn mạnh sự cần thiết tìm kiếm giải hòa bằng những cử chỉ cụ thể. Để có được điều này, nhu cầu cấp bách là phải chú ý đến đào luyện nhân bản cho tất cả các tín hữu, bao gồm các linh mục và nữ tu. Bởi vì thiếu trưởng thành nhân bản, thiếu kiềm chế và hòa hợp nội tâm là nguyên nhân thường xuyên nhất của hiểu lầm, thiếu hợp tác và xung đột trong cộng đoàn Công giáo. Cuối cùng, Đức Hồng Y Bertone kết luận bằng cách trao phó cho Rất Thánh Đồng Trinh Maria cầu bào cho đời sống của anh em được sôi dẫn hơn nữa bằng lý tưởng toàn cầu dâng hiến chính bản thân mình cho Chúa Kitô và cho giáo hội, được lấy cảm hứng từ tư tưởng và hành động của Cha Thánh Juan Maria Vianney, cha sở Hòa Ax.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Giới thiệu lời kinh Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam. Lạy Cha là Chúa cả trời đất, vì lòng từ ái xót thương, Cha đã tạo thành và cứu độ muôn loài. Cha đã sai Con Một xuống thế làm người, chia sẻ thân phận yếu hèn của chúng con, xả thân loan báo tin mừng cứu độ và phục vụ sự sống con người. Người đã chịu khổ hình, chịu chết và sống lại, để những ai tin nhận người đều được quy tụ trong nước Cha, là nước sự thật và sự sống, yêu thương và an bình. Cha đã sai Thánh Thần xuống, liên kết các tín hữu thành cộng đồng nhân loại mới, nên muối men và ánh sáng giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con tạ ơn Cha đã thương gửi các nhà truyền giáo đến gieo hạt giống tin mừng và chăm sóc cho hạt giống ấy phát triển xanh tươi trên đất nước Việt Nam. Chúng con tạ ơn cha đã thương ban cho chúng con nhiều chứng nhân đức tin anh dũng và những bậc tiền nhân luôn hy sinh quảng đại, dày công vun tưới cho hạt giống tin mừng sinh hoa kết quả dồi dào trên quê hương chúng con. Chúng con này xin cha thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót đối với cha và mọi người, trong quá khứ cũng như hiện tại. Xin cha thương giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi và chung sức xây dựng cuộc sống gia đình, xã hội và đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cha dùng ơn Thánh Thần soi sáng dẫn dắt chúng con bước theo Chúa Giêsu, loan báo tin mừng cứu độ, tận tình phục vụ sự sống của đồng bào và đồng loại. Xin dạy chúng con biết san sẻ của cải vật chất và tinh thần cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Lạy cha, xin thắp sáng ngọn lửa tin cậy mến trong lòng chúng con, để chúng con noi gương các vị chứng nhân đức tin, biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai. Sau hết, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, xin cha ban ơn trợ giúp cho chúng con biết quyết tâm xây dựng Giáo hội Việt Nam thành một gia đình, là con một cha, anh em một nhà, cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô, là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ, để mọi người trên đất nước chúng con và cả thế giới mau đón nhận tình yêu cứu độ của cha. Amen.
Xin dâng lời cảm tạ vì năm tháng trôi qua, 50 năm hàng giáo phẩm Việt Nam luôn nêu gương sáng soi hướng đạo, niềm tin yêu mãi vươn cao. Xin dâng lời cảm tạ và tháo những vương xa, thêm tình yêu vẫn cười hiền thông, đem yêu thương đến muôn cõi lòng, cùng nó xây đắp tương lai. Đi mùa hồng ấy, mùa trời mới đất mây trôi tràn, sao hồi Việt Nam thân thân hoan đón mừng năm mới, muôn tâm hồn chất giao tình thân. Đây mùa hồng ấy, mùa hơi mây đất mây trôi tràn, sao hồi Việt Nam hân hoan đón mừng năm mới, muôn tâm hồn sẽ trao tình thân nào xoay nhân sống đời.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Của giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về xã hội hóa giáo dục y tế từ thiện. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Quý vị, các bạn thân mến, nhân ngày Nhà giáo 2009, Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Công Trung, đã gửi đến quý thầy cô Công giáo một lá thư mục vụ khiến nhiều người phải suy nghĩ về thực trạng giáo dục và việc xã hội hóa giáo dục tại Việt Nam. Cách đây hơn một năm, Linh Mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã gửi một bài tham luận cho Hội nghị Xã hội hóa giáo dục y tế từ thiện do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 24 tháng 7 năm 2008 tại Sài Gòn. Nhưng cho tới nay, bài tham luận này cũng như các ý kiến đóng góp của các dòng tu cũng như các tôn giáo khác không hề được quan tâm. Vì nói như Đức Giáo Anh, nhà nước này vẫn chưa vượt lên cái sợ tôn giáo được. Họ vẫn tuyên truyền cho nhau những cái mũ mà họ chụp cho các tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Đức Giáo Anh thắc mắc. Thứ hỏi, một nền giáo dục mà không có tôn giáo thì tương lai sẽ ra sao? Một con người chỉ được đào tạo cái tay, cái chân, cái đầu, cái óc mà không được giáo dục cái tâm, cái linh, thì sẽ tạo ra những hình tượng gì? Chuyện tử tế tuần này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn tham luận của cha giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về xã hội hóa giáo dục y tế từ thiện, được trình bày tại hội nghị Xã hội hóa giáo dục y tế từ thiện do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 24 tháng 7 năm 2008. Cha bề trên giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã nói như sau. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay, trong khuôn khổ hội nghị bàn về xã hội hóa giáo dục, y tế và từ thiện nhân đạo, đại diện cho 280 linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại hơn 20 tỉnh thành ở ba miền đất nước, chúng tôi xin có ý kiến như sau. Thứ nhất, xã hội hóa giáo dục, y tế là chủ trương đúng đắn. Quy luật phát triển của xã hội đòi hỏi phải xã hội hóa giáo dục. Trước đây, các triều đại phong kiến, chế độ thực dân và các chế độ Cộng hòa ở Việt Nam đều đã thực hiện điều này. Nhiều tổ chức tôn giáo đã mở trường và lập nhà thương. Bản thân Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi trước đây cũng đã được các chính quyền cho mở trường và dạy học từ cấp mầm non đến cấp đại học. Nhiều cán bộ hiện nay từ cấp làng xã đến cấp trung ương đã từng học ở các trường công giáo chúng tôi. Do đó chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương xã hội hóa giáo dục, y tế và từ thiện. Thứ hai, hiện nay ở Việt Nam, nhiều cá nhân và tổ chức trong ngoài nước đã được phép mở trường học hoặc và trung tâm dạy nghề và bệnh viện. Trong khi ấy, một chủ thể có kinh nghiệm giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe như Giáo hội Công giáo thì lại không. Không thể tiếp tục đối xử bất bình đẳng với các tôn giáo. Không thể tiếp tục gạt các tôn giáo ra bên lề xã hội và biến các tôn giáo thành người ngoại quốc, và thậm chí còn bị đối xử không bằng một người ngoại quốc trên quê hương Việt Nam như thế. Nếu chính quyền thực sự thương dân thương nước này, nếu chính quyền thực sự tôn trọng tự do tôn giáo, nếu chính quyền thực sự tôn trọng pháp luật, chính quyền phải để cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào tiến trình xã hội hóa giáo dục y tế. Cụ thể là được mở trường và lập bệnh viện như những cá nhân và tổ chức khác. Thứ ba, yêu cầu cấp bách chính quyền công nhận các dòng tu, giáo xứ, giáo phận và giáo hội công giáo có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật như những tổ chức xã hội, chính trị khác. Vì trên thực tế cho đến nay, các tổ chức uy tín này của công giáo vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý trong các giao dịch dân sự. Tài khoản ở ngân hàng không được lập, con dấu và chữ ký không được nhìn nhận, vân vân. Thứ tư, chúng tôi phản đối việc gắn liền tiến trình xã hội hóa giáo dục, y tế với việc cổ phần hóa các trường công và bệnh viện công. Vì như thế là tước mất cơ hội học tập và chữa bệnh của người nghèo. Cũng trong tiến trình xã hội hóa giáo dục y tế, chúng tôi đề nghị giao quyền quản lý và điều hành các cơ sở giáo dục y tế mà chính quyền đã mượn của các giáo xứ, các chồng tu, các giáo phận và giáo hội công giáo cho chính các tổ chức này. Các tổ chức này sẽ điều hành và quản lý theo quy định của luật pháp và sẽ dạy học sinh, sinh viên theo chương trình đào tạo quốc gia. Như thế, sẽ vừa giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, vừa tạo cơ hội cho nhiều người nghèo được học tập và chữa bệnh. Nếu muốn xã hội hóa giáo dục y tế, chúng tôi nghĩ chính quyền phải bắt đầu thực hiện những điều trên đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị biết được ý của Chúa Trời và hành động theo ý Chúa Trời. Vì thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong cho quý vị, cho con em chúng ta, cho chúng tôi và cho cả dân tộc Việt Nam và đất nước thân yêu này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Linh mục Vinh Sơn, Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Sóng gửi thét về của Linh mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Nữ. Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 12, câu 23 đến câu 28, Chúa Giêsu nói: "Đã đến giờ con người được tôn vinh." Thật lạ lùng, Chúa Giêsu coi giờ chết của Ngài và là một cái chết vô cùng đau đớn, vô cùng thê thảm, như là giờ chiến thắng, giờ Ngài bước vào cuộc sống vinh quang. Ngài so sánh cái chết của mình với hạt lúa giống. Nếu hạt lúa rơi xuống đất thì nó chỉ trơ trọi một mình, phải chết đi mới được sống sung mãn và hữu ích. Nhưng có phải cái chết nào cũng đưa đến sự sống vinh quang cả không? Chúa Giêsu nói tiếp, ai yêu sự sống của mình thì sẽ mất, còn ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho cuộc sống đời đời. Yêu mạng sống mình là sống ích kỷ, sống chỉ lo cho mình, chỉ nghĩ tới mình và những gì thuộc về mình mà thôi. Sống như thế thì đã đánh mất cuộc đời mình rồi. Còn ghét sự sống mình ở đời này, có nghĩa là dám dâng hiến nó, dám hy sinh nó cho kẻ khác được sống và được hạnh phúc. Khi nói như thế, Chúa Giêsu đang nói về chính Ngài. Vì Ngài là đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Nhưng khi nói như thế, Chúa đồng thời cũng nêu lên một nguyên tắc sống cho mọi người. Sống và chết gắn kết với nhau. Có thể nói, chúng ta đang sống nhưng vẫn chết từng phút từng giây. Ở đời không sao tránh khỏi, đó là thân phận của con người. nhưng chỉ ai biết sống và chết cho tình thương, sống và chết trong tinh thần dâng hiến và phục vụ, sống và chết để mang lại ít nhiều hạnh phúc cho kẻ khác, kẻ ấy mới sống cuộc đời sung mãn và thành đạt. Nhưng đừng chỉ nghĩ tới những cuộc đời hy sinh cao cả hay những hành động vị tha lớn lao, nổi bật, mà ngay cả một cuộc đời bị coi là hèn mọn, một cuộc đời âm thầm với những việc làm nhỏ nhặt, tâm tối và tầm thường nhất cũng có thể thể hiện lý tưởng trên một cách oanh liệt không kém. Sống gửi thác về. Theo quan niệm Kitô giáo, thì câu nói đó không bao hàm một chút bi quan tiêu cực nào cả. Trái lại, cuộc đời tuy là một cuộc hành hương vượt qua trần gian tạm bợ, nhưng lại hết sức đòi hỏi người Kitô hữu phải sống tích cực, phải tận dụng thời gian Chúa ban mà chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu của mình. Chúng ta chỉ sống một lần thôi, vì thế cuộc sống thực sự trở thành nghiêm trọng. Nhưng cũng không có gì phải sợ hãi, bồn chồn, vì chúng ta có tình yêu bao la của Chúa đùm bọc. Như Thánh Phaolô đã khẳng khái tuyên xưng, tôi tin chắc rằng, cho dù là chết hay sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, trời cao hay vực thẳm, hoặc bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người tin vào Chúa Kitô vừa tích cực lạc quan, vừa tự do thanh thoát. Châm ngôn sống của họ là làm việc nghiêm chỉnh như sẽ mãi mãi ở thế gian này, nhưng đồng thời sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào Chúa gọi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của các giáo hoàng Sisto IV, Phaolô IV, Pio V, Alessandro VII, Pio VII, Pio IX, Leo XIII, Pio XI, Pio XII và Gioan XXIII liên quan tới Thánh Mẫu Học. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khích lệ việc soạn thảo các văn bản Thánh Mẫu Học của Công đồng Trung Vatican II, rồi đã giới thiệu, giải thích và bổ túc chúng trong các giáo huấn phong phú của người về Đức Maria. Liên quan tới việc bổ túc giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II về Đức Mẹ của Đức Phaolô VI, trước hết chỉ cần nhắc tới tước hiệu Đức Maria Mẹ Giáo hội mà Đức Phaolô VI dùng để gọi Đức Mẹ trong diễn văn kết thúc khóa họp thứ ba của Công đồng ngày 21 tháng 11 năm 1964. Ngoài ra cũng phải nhắc tới tài liệu Marialis Cultus là tuyệt tác trong các tài liệu Thánh Mẫu Học được Đức Phaolô VI ban hành ngày 2 tháng 2 năm 1974. Trong tài liệu này, Đức Phaolô VI khai triển giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II về Đức Maria và trình bày một cách rộng rãi lòng sùng kính bình dân đối với Đức Maria. Người chỉ cho thấy các tiêu chuẩn để tiếp nhận các thói quen sùng kính vẫn có giá trị cho tới nay và để đưa ra các thực hành mới cũng như các tiêu chuẩn liên quan tới hai thói quen vẫn còn có giá trị là kinh truyền tin và tràng hạt mân côi. Tài liệu kết thúc bằng cách khẳng định giá trị thần học mục vụ của việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Đặc biệt đáng chú ý là các tiêu chuẩn giúp lượng định giá trị của các thói quen sùng kính mẹ Maria không phải là phụng vụ. Chúng bao gồm 4 tiêu chuẩn, ba ngôi, Kitô học, Thánh thần học và Giáo hội học, và 4 chiều hướng, Kinh thánh, Phụng vụ, Đại kết và Nhân chủng học. Có 315 tài liệu chính của Đức Phaolô VI nói về Đức Mẹ. Chúng gồm các diễn văn, bài giảng và sứ điệp truyền thanh, không kể các tông thư liên quan tới việc ban tước tiểu vương cung thánh đường cho các trung tâm thánh mẫu, và để tuyên bố Đức Maria là bổn mạng của các nơi và các tổ chức khác nhau. Chúng có nội dung lịch sử địa phương và ít quan trọng đối với tổng kết giáo lý có chiều kích đại đồng. Đức Gioan Phaolô I tuy chỉ làm giáo hoàng có 33 ngày, nhưng cũng đã tôn vinh Đức Maria nhiều lần. Chúng ta có 3 tài liệu nói và 5 tài liệu viết. Tư tưởng nổi bật là sự hiện diện hiền mẫu và trung gian của Mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta đối với các tông đồ, với giáo hội Hoàn Vũ và các giáo hội địa phương, cũng như đối với cuộc sống và sứ vụ tông đồ của giáo hoàng. Vì thế lòng tôn sùng của mọi tín hữu chạy đến khẩn cầu mẹ là điều chính đáng, đặc biệt với kinh truyền tin, với các cuộc hành hương tới các trung tâm thánh mẫu và các buổi cử hành tôn giáo được Đức Gioan Phaolô I khích lệ. Đức Gioan Phaolô II cũng là vị giáo hoàng nổi tiếng có lòng sùng kính Đức Maria với khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Giáo huấn thánh mẫu học của Đức Gioan Phaolô II rất phong phú rạng rỡ và hữu hiệu trên bình diện mục vụ. Người theo các đường nét lớn giáo huấn thánh mẫu học của Công đồng Trung Vatican II và thường xuyên quy chiếu giáo huấn thánh mẫu học của Đức Phaolô VI. Ngay trong các năm đầu triều đại của người, Đức Gioan Phaolô II đã trình bày một tổng luận đầy đủ về giáo lý liên quan tới Đức Maria bằng cách kết hiệp giáo huấn truyền thống đã được Công đồng Trung Vatican II tiếp nhận và khai triển liên quan tới các tín điều về Đức Mẹ, việc liên kết Mẹ với mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô và của giáo hội, cũng như liên quan tới bản chất và thói quen của việc tôn sùng Đức Mẹ trong giáo hội. Người nối kết lòng sùng mộ truyền thống cổ xưa với lòng sùng mộ mới phát xuất từ các dấu chỉ thời đại và các hoàn cảnh đặc biệt của cuộc sống giáo hội thời hậu Công đồng. Như là giáo hoàng Đức Gioan Phaolô II chăm sóc để cho giáo huấn truyền thống của giáo hội được tôn trọng. Đây là điều có thể nhận ra trong số 6 của thư do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 17 tháng 5 năm 1979 về vài vấn đề liên quan tới sự cánh chung. Tài liệu viết, trong giáo huấn về số phận con người sau khi chết, giáo hội loại trừ mọi giải thích lấy mất đi ý nghĩa biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria trong điều duy nhất mẹ có được, hay là sự kiện thân xác được vinh hiển của mẹ là việc diễn tả trước sự vinh hiển được dành để cho tất cả mọi người được tuyển chọn khác. Cho tới nay, đóng góp mới mẻ của Đức Gioan Phaolô II đã là sự hữu hiệu trong tương quan của Đức Maria với giáo hội. Các chuyến hành hương tông đồ mục vụ đã cho phép Đức Gioan Phaolô II suy tư về trung gian tích cực của mẹ Maria đối với việc thành lập và phát triển của nhiều giáo hội địa phương, bên Mexico, châu Mỹ Latin, bên Ba Lan, Ireland, Hoa Kỳ, Phi Châu, Pháp, Brazil, Đức, Phi Luật Tân, Nhật Bản. Và Đức Gioan Phaolô II nêu bật sự hữu hiệu và mau chóng, qua đó mẹ Maria đã tự tỏ hiện ra và thực sự tỏ hiện như là mẹ của giáo hội Hoàn Vũ và của các giáo hội địa phương trong dòng lịch sử. Đây cũng là điều tối quan trọng giúp thúc đẩy tín hữu ý thức hơn đối với sự hiện diện trao ban ơn phước của mẹ và tán trợ sự hiện diện đó bằng việc thực hành Kitô và các thói quen khác nhau tỏ lòng sùng kính mẹ Maria mà Đức Gioan Phaolô II đã không mỏi mệt nhấn mạnh, nhất là việc thánh hiến cá nhân, gia đình và giáo hội cho mẹ. Làn sóng sùng kính mẹ Maria mà Đức Gioan Phaolô II đã dấy lên khắp nơi là một dấu hiệu thành công, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho sự phát triển giáo lý và mục vụ hữu hiệu về thánh mẫu học. Các giám mục cũng theo huấn quyền của Công đồng Trung Vatican II và các giáo hoàng, và trong các thời gian qua đã công bố nhiều thư mục vụ liên quan tới Đức Mẹ, vang vọng giáo huấn của các giáo hoàng và của Công đồng. Thư của các hội đồng giám mục trình bày cách áp dụng cụ thể cho các giáo hội địa phương. Sau đây là một số thư nổi bật vào thời điểm học giả Bertetto viết bài khảo luận này hồi đầu thập niên 1980. Ngày 5 tháng 10 năm 1968, các giám mục Hòa Lan công bố thư chung nói về lòng tin của Đức Maria, hình ảnh của giáo hội, việc tôn sùng mẹ, lòng hiếu thảo đối với mẹ và vai trò đại kết của mẹ. Thư có đoạn viết, Đức Maria như là người sống động, xin các Kitô hữu một câu trả lời sống động, một câu trả lời cá nhân, một câu trả lời của trí khôn và của con tim. Ngày 21 tháng 11 năm 1973, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố thư mục vụ về Đức Mẹ tựa đề "Này là mẹ con, người phụ nữ của lòng tin", được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngày 15 tháng 8 năm 1978, các giám mục Mexico công bố thư mục vụ tựa đề "Sự hiện diện của Đức Thánh Maria Guadalupe và dấn thân lòng tin của chúng ta trong việc truyền giảng tin mừng nhân kỷ niệm 450 năm Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe". Ngày 28 tháng Giêng năm 1979, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã cho đọc trong mọi nhà thờ toàn nước thư mục vụ thừa nhận sự trợ giúp của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, và kêu mời mọi người thánh hiến mình cho Đức Mẹ. Ngày 27 tháng 5 năm 1979, lá thư chung của các giám mục Đức về ý nghĩa lòng sùng kính Đức Mẹ đã được đọc trong mọi nhà thờ bên Tây Đức. Qua đó, các giám mục Tây Đức tìm canh tân lòng sùng kính của tín hữu đối với Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Năm 1979, các giám mục Argentina công bố năm Thánh Mẫu bắt đầu từ tháng 10 để chuẩn bị cho Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc cử hành vào tháng 10 năm 1980. Trong thư gửi tín hữu, các giám mục viết, "Chúng tôi ước mong thực hiện giữa chúng ta một việc minh giải, đào sâu và thực hành lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Loài Người, để khiến cho nhiệm vụ của toàn giáo hội Argentina được sinh động hơn theo các đường lối đã được tài liệu loan báo tin mừng của Đức Giáo Hoàng vạch ra". Ngày 2 tháng 9 năm 1979, các giám mục Ireland đã cho đọc thư mục vụ trong mọi nhà thờ toàn nước nhân dịp chuẩn bị cho chuyến Đức Gioan Paulo II hành hương đền Thánh Đức Bà Knock. Hồi tháng 5 năm 1979, các giám mục vùng Andalusia bên Tây Ban Nha đã gửi tín hữu một lá thư mục vụ tựa đề "Trinh nữ Maria, sự hiện diện hiển mẫu trong giáo hội". Trên đây chỉ là một vài tiếng nói tiêu biểu của một số hội đồng giám mục cùng lên tiếng với Đức Giám mục Roma để khích lệ tín hữu hiểu biết, yêu mến và tôn sùng Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Giáo hội và là Mẹ các tín hữu. Để có thể là Kitô hữu đích thật, tín hữu phải có lòng tôn sùng Mẹ Maria và dành cho Mẹ một chỗ đặc biệt trong cuộc sống của mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con biết Chúa rất buồn khi tội con quá nhiều. Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen úa, con biết Chúa không vui khi con lỡ dại. Yêu người hơn yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa. Thế Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, nhưng chẳng Chúa
Thưa quý vị, các bạn thân mến, cha Mark Link có kể câu chuyện như sau. Một cơn lụt khủng khiếp đã tràn ngập cả một vùng rộng lớn. Một bà kẹt ở trong nhà. Khi đang đứng ở cửa sổ nhà bếp trông ra ngoài, bà thấy có một chiếc cano tiến đến. Người tài công nói với bà leo lên đây và cứu lấy mình. Bà trả lời, không, cảm ơn ông. Tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi. Người tài công lắc đầu bỏ đi. Ngày hôm sau, nước dâng lên đến lầu 2. Khi đứng ở cửa sổ lầu 2 nhìn ra biển nước, một chiếc tàu khác xuất hiện. Người lái tàu bảo, bà leo lên tàu đi để cứu lấy mình. Bà vẫn trả lời, không, cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi. Người lái tàu lắc đầu bỏ đi. Ngày sau nữa, nước đã dâng lên đến mái nhà. Khi ngồi trên nóc nhà, bà trông thấy một chiếc trực thăng xuất hiện. Phi công dùng máy phóng thanh nói với bà, tôi sẽ thả thang dây xuống, bà leo lên và cứu lấy mình. Bà một mực từ chối, không, cảm ơn ông, tôi tin tưởng vào Chúa, người sẽ cứu tôi. Phi công lắc đầu bay đi chỗ khác. Ngày hôm sau, nước ngập cả căn nhà, và bà bị chết chìm. Khi lên đến thiên đàng, bà nói với Thánh Phêrô, trước khi tôi vào đây, tôi phải làm đơn khiếu nại. Tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi lục, nhưng người đã bỏ tôi. Thánh Phêrô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu và nói, tôi không biết Chúa có thể làm gì hơn cho bà, vì người đã gửi đến cho bà hai con tàu và một chiếc trực thăng. Quý vị và các bạn thân mến, tôi tin tưởng là Chúa sẽ cứu tôi khỏi lục, nhưng người đã bỏ tôi. Đây cũng là một lối suy nghĩ sai lầm nhưng khá phổ biến trong đời sống đức tin của chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ cho rằng sự cầu nguyện, tâm tình cậy trong phó thác có thể giúp chúng ta vượt thoát khỏi những khó khăn và chông gai của cuộc sống. Chúa không thể giúp người đàn bà trong câu chuyện thoát chết nếu bà không tự leo lên những phương tiện cấp cứu mà Ngài đã gửi đến, mà chỉ biết ngồi đó mà cầu nguyện. Tâm tình phó thác là tâm tình còn phải có trong đời sống của người Kitô hữu, nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta lợi dụng tâm tình ấy để biện minh cho sự thiếu nỗ lực của bản thân. Chúng ta sẽ sống tâm tình đó sau khi đã tận dụng mọi phương tiện thông thường Chúa đã ban để tự giúp đỡ chúng ta. Với quyền năng của một đấng mà Ngài chỉ cần phán một lời liền có mọi sự, thì Chúa không cần đến khả năng của chúng ta. Nhưng Ngài lại rất cần đến sự cộng tác nhiệt tình của chúng ta để thực hiện ý định của Ngài. Trong dụ ngôn người cha nhân hậu, nếu người con thứ cứ dừng lại ở sự hồi tâm và muốn cầu xin lòng tha thứ của người cha, nhưng cậu không chịu đứng lên, đi về và thưa cùng cha những lời sám hối tận đáy lòng, thì mãi mãi cậu ta không nhận được sự tha thứ và mãi sống trong cảnh khổ ải, trầm luân. Hai chị em Maria và Martha, sau khi cầu xin Chúa Giêsu cứu sống Lazaro, thì người nhà của hai bà cũng cộng tác với Chúa bằng thái độ đẩy cửa mồ. Để được Chúa chữa bệnh, người đàn bà bị băng huyết cũng đã chen lấn một cách khó khăn với đám đông để tiến đến phía sau người và sờ vào tu áo của người. Bà đã cố gắng với hết khả năng có thể, đó là chạm vào tu áo của Ngài. Cũng thế, với một lòng tin mạnh mẽ, người ta khiêng người bại liệt đến cầu xin Chúa Giêsu chữa bệnh. Tuy nhiên, để được Chúa chữa bệnh, họ phải tìm cách đem người bại liệt vào mà đặt trước mặt người. Họ đã tỏ ra rất năng động và sáng tạo khi nghĩ ra cách leo lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Chúa Giêsu. Như vậy, tin tưởng phó thác thôi chưa đủ, muốn được Chúa nhậm lời, chúng ta phải có những động thái tích cực như thế. Chúa chỉ trợ giúp chúng ta sau khi chúng ta đã biết tự cố gắng, biết sử dụng những điều kiện Ngài ban một cách tích cực, chứ không phải là một thái độ thụ động ngồi chờ sung rụng. Sự trợ giúp của Thiên Chúa là kết quả của một quá trình tương tác hai chiều. Nó là sự giao duyên tuyệt vời giữa sự cộng tác của chúng ta và quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Tâm tình phó thác cậy trong đúng nghĩa không hề làm đánh mất sự tự do mà Thiên Chúa đã đặt để một cách trân trọng trong đời sống của mỗi con người. Chỉ có sự ngộ nhận về ý nghĩa của nó mới khiến con người trở nên ỷ lại và thiếu cố gắng. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đấng có quyền tuyệt đối cho tất cả những thành công, những hiệu quả tốt có được trong đời sống và việc làm của chúng con, như lời Thánh Phaolô đã nói, tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên. Tuy nhiên, Chúa rất cần sự đóng góp một cách rất nhiệt tình, một sự cộng tác tích cực để thực hiện được ý định tốt đẹp của Ngài trên đời sống của một người chúng con. Xin cho chúng con nhận ra và mau mắn thực thi thánh ý của Ngài trong tinh thần khiêm hạ và phó thác. Vì đó là cách thức giúp chúng con có được sự bình an và hoan lạc giữa cuộc đời trần thế vốn hàm chứa rất nhiều gai góc lo toan.
Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen hua. Con biết Chúa không vui khi tình con lỡ dại. Yêu người hơn yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa. Thế Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, nhưng chắc Chúa con tội lỗi, Chúa nhìn con không nói, nụ cười tắt trên môi, âm thầm Chúa chờ thôi, tiếng điều con bước tới, sáng hồn con yêu đuối, nguyện cầu Chúa trên cao, thương ban luôn hồn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.